anh này đấy, anh có anh đệ tử mà kiêm là thuộc hạ của anh là Phùng Bông, anh dạy cho Phùng Bông cái nghề bắn tên. Ở Phùng Bông bắn giỏi rồi, chỉ còn thua có thầy mình thôi. Phùng Bông nghĩ là nếu trên thiên hạ này bắn có nghệ nó thì ta là trở thành vô địch, đúng không? Cho nên Phùng Bông mới nghĩ mưu bắn nghệ. Nên một bữa khi mà nghệ mà đi săn trở về tới trước cửa thì Phùng Bông núp ở sau cái cành cây phục kích trước rồi. Phùng Bông bắn một mũi tên ngay ngực nghệ chết chết. Rồi còn còn tàn nhẫn hơn là Phùng Bông còn bỏ xác nghệ vào trong một cái nồi lớn là nấu. Đó. Thì đối với cái câu chuyện này á thì Mạnh Tử nói rằng là nghệ đó là cũng là người có cái tội nữa. Thì Công Minh nghĩ đó mới không có đồng ý mà bảo là tôi xác thấy nghệ có làm gì đâu mà có tội. Đó. Mạnh Tử nói rằng là thì chỉ có thể mà nói rằng nghệ là người không có cái tội lớn thôi, nhưng mà không thể là không có tội được, nhưng là vẫn có cái tội. Mạnh Tử mới kể câu chuyện nói là hồi xưa ở nước Trịnh á, đó, có phái một viên tướng đó gọi là Tử Trạc, Tử Trạc Nhu Tử đem binh đi tấn công nước Vệ. Nhưng mà đến khi mà nước Vệ nó phái anh mà Xung Cung Chi Tư này á, đó, để đi truy kích Tử Trạc Nhu Tử á, thì bây giờ nhằm ngay cái lúc mà Tử Trạc Nhu Tử này bệnh không có đủ sức để mà cầm cung, không có đủ sức để bắn tên, thành ra Tử Trạc Nhu Tử đó mới nói với cái kẻ đánh xe ngựa của mình, nó bảo là hôm nay ta chết chắc rồi, là bởi vì có bệnh không thể nào sử dụng cung tên được. Thì đến khi mà Xung Cung Chi Tư đó đuổi đến đó, thì Nhu Tử này mới hỏi người đánh xe là bảo tướng bên vệ đó là ai. Anh đánh xe nói tướng của bên vệ đó là Xung Cung Chi Tư. Ồ nếu vậy thì ta sống rồi. Anh kia mới ngạc nhiên, nó bảo là trời ơi, các anh Chi Tư đó là bắn tên khét tiếng nước Vệ mà ngài bảo ngài sống được, nghĩa làm sao? Bảo là tại vì nhà ngươi biết thôi, tại thầy của nó là học trò của ta đó. Thì quả nhiên mà anh này nói đó, để anh đệ tử đó là Doãn Cung Chi á, là cái anh con người rất là chính trực ngay thẳng này, học trò ta mà, thì người ta biết. Thành ra anh chàng này á mà anh tuyển đệ tử hay là anh tuyển cái người mà bằng hữu đó là khi nào anh cũng chọn những người mà đó là gọi có lương tâm, anh mới kết thân, anh mới dạy nghề. Thành ra khi mà đối thủ của ta là đệ tử của anh á thì chắc chắn nó sẽ giết ta rồi. Thì quả nhiên đó, cho nên khi mà Xung Cung Chi Tư đuổi đến đó thì mới hỏi ấy, Tử Trạc Nhu Tử là tại sao ông cầm tên lên, tức là hai bên bắn nhau xem bên nào mà giỏi hơn. Thì Nhu Tử nó mới đáp bảo là hôm nay ta bệnh không thể nào mà dương cung nổi. Xung Cung Chi Tư nói rằng là tôi đó học nghề với thầy tôi, mà thầy tôi nó là học nghề với tiên sinh, thành ra hôm nay tôi không thể nào nỡ lòng nào dùng cái nghề mà từ tiên sinh ra mà bắn chết tiên sinh. Thế nhưng mà dù sao nó cũng là việc quốc quân đại sự, cho nên tôi không thể nào mà là bỏ qua một cách, nghĩa là gọi rằng là dễ dàng á. Thành ra dương cung bắn liên tiếp 4 phát vào vào cái bánh xe cảnh cáo rồi, và sau đó thì quành xe ngựa đi mà không có giết Nhu Tử đó. Thì Mạnh Tử ý nói rằng là thấy chưa, đó là cái lỗi của nghệ, là kết bạn giao du dạy nghề mà không có chịu xem cái người đó làm sao. Thành ra cái lỗi là cái lỗi ở cái chỗ như vậy. Còn còn giống như rằng là Tử Trạc á là người mà biết dạy đệ tử đó. Thành ra đệ tử của Tử Trạc biết dạy đệ tử, thành ra Tử Trạc biết chắc chắn là mình sống không có chết, biết rằng là đối phương nó sẽ không có nỡ giết mình, mà đối phương chỉ là học nghề có qua 2 đời. Còn cái này Phùng Mông học direct với nghệ mà bắn nghệ chết để mà trở thành một tay xạ thủ đệ nhất. Đấy là cái câu chuyện như thế. Thì là cái ý của Mạnh Tử là nói như vậy. Cái ý của Công Minh Nghị á là khác. Công Minh Nghị thì chỉ nhìn theo cái lẽ thường của tội nghiệp chứ nghề nghề có lỗi gì đâu. Còn Mạnh Tử nói có lỗi chứ. Vậy thì câu chuyện này mà nói sao, quan điểm nho gia thì mình thấy rằng là nho gia từ cái nghề mà học bắn này cho đến mấy nghề học võ, đó là mấy anh thầy võ thầy bắn thì phải biết xem tính nết, xem con người nó làm sao rồi mới dạy nghề. Hoặc là nói thẳng là trước tiên hết là phải dạy một cái căn bản nhất đó, là dạy cho một cái gọi là chính trực, trực tâm, tức là dạy cho một cái lương tâm, xong rồi thì mới dạy nghề. Và mà không có khi nào mà truyền trao một cái nghề nó cho một cái người mà không ra gì thì cái nghề đó nó cũng sẽ thành nghề không ra gì. Đó. Thì nó luôn luôn là như vậy, giống như xuyên thiền sư nói vậy đó mà. Nói rằng là nếu người chính mà nói tà pháp á, thì tà pháp quy thành chính. Mà nếu á, người tà mà nói chính pháp á, thì chính pháp nó trở thành tà. Đó. Thì xuyên thiền sư nói như vậy. Thì ở đây á, cái nho gia cũng đại khái là như vậy. Thành ra nho gia hay là Phật gia gì thực sự nó mà khi dạy pháp thì cái căn bản chẳng hạn như Đức Phật là dạy giới trước. Đó. Tại vì nếu mà phi giới đó thì cái huệ nó trở thành một cái tà huệ thì nó thành hại chứ không phải là người tốt. Đó. Một cái nghệ hay là một cái trí tuệ hay là một cái nghệ nó đều tốt nhưng mà chưa có hẳn, bởi vì ăn thua cái người sử dụng nó. Cũng như chẳng hạn truyền nghề thuốc cho một anh vô lương tâm, anh nó có thể dùng thuốc đó mà làm tiền thiên hạ, kéo bệnh đó. Kéo bệnh của thiên hạ, nó ví dụ như vậy. Thành ra không phải là anh ta dùng cái khả năng thuốc của mình để trị bệnh, mà dùng khả năng thuốc của mình để kiếm tiền, để khống chế bệnh nhân, nó ví dụ như thế. Thành ra nghệ nào thì nghệ đó, huệ nào thì huệ, mà nếu không đặt cái nền tảng đó là lương tâm đó, thì tất cả những cái đó nó đều trở thành hại. Thành ra nghệ không có nhìn cái vấn đề đó đó, thành ra nghệ tự giết mình bằng cách là nghệ đi truyền nghệ, truyền nghề đó, nghệ truyền lại cho Phùng Mông là một anh mà vô lương tâm, vô nhân đạo, mà lại truyền một cái nghề đó cho một kẻ vô lương tâm. Thành ra trước tiên nó giết mình đã, rồi sau đó nó có thể giết bất cứ ai, mà nó không có phân biệt người đó là ân hay là oán, mà miễn rằng là theo tất cả những cái tham dục của nó thôi. Thành ra thầy một cái nghề đó vào trong một cái khối tham dục đó, thì cái đó nó chỉ là công cụ của tham dục, thì là chí nguyên. Thì cái lỗi đó là cái lỗi làm loạn đó. Thành ra dưới con mắt của Mạnh Tử nói đó, thành ra cái đó là lỗi. Còn mấy cái tay khác thì không có thấy lỗi đó. Còn Mạnh Tử thấy đó là lỗi. Thành ra Phật pháp dạy cũng phải dạy giới trước. Thành ra dạy một cái trí tuệ nào cũng phải dạy một cái gọi rằng là lương tâm trước. Tại vì nếu không có cái đó đi kèm đó, thì tất cả những cái trí tuệ đó đều trở thành tà huệ hết. Tại vì nó đều sử dụng mà trong cái vấn đề tà mạnh, thành ra nó trở thành tà hết. Thì bây giờ nó làm loạn thiên hạ. Thành ra đó là lỗi của người thầy, là lỗi của người thầy, là tức là truyền những cái khả năng nó vào trong những cái mà ô nhiễm đó. Thì đó là ý của nho gia, mà Phật gia cũng chẳng khác đâu, cho nên mới có giới. Cho nên phải 5 năm đầu học giới là vì như vậy đó. Câu chuyện thứ ba là ai?
Con sẽ có.